Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 27 tháng 2 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Trở về với con người chân thật của mình. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, lần nào chúng ta đốt hương để cúng Phật, chúng ta cũng xứng tặng một cái câu rằng: thề trọn đời chư đạo mà theo từ tánh làm lành, theo từ tánh làm lành. Thưa quý vị, đó là tất cả con đường của Phật muốn đưa ta trở về. Và ta có thể tự hỏi: từ tánh là cái gì ở đây? Từ tánh không phải là cái thân xác này để ta có thể nhìn nó, ta có thể sờ mò nó. Từ tánh cũng không phải là những cái âm thanh mà ta nghe hàng ngày ở trong cuộc sống để ta có thể nhận biết qua cái lỗ tai của mình. Từ tánh cũng không phải là một cái đối tượng để cho ta có thể suy nghĩ, tìm tòi trong sách vở mà thấy ra được cái mặt mũi từ tánh của nó là gì. Bằng ngôn ngữ ta chỉ có thể nói từ tánh đó chính là cái bản tánh chân thật ở đấy chính mỗi người chúng ta đấy. Chúng ta khác biệt biết bao nhiêu mà kể, kẻ cao người thấp, người thông minh kẻ u đột, kẻ giàu người nghèo. Nhưng mà dù thông minh đến đâu, dù ngu muội đến đâu, tất cả chúng ta đều có cái bản tánh chân thật của nó hết. Và cái bản tánh chân thật này đấy chưa từng thay đổi, chưa từng thêm bớt bao giờ. Nhưng mà nói như vậy thì quý vị cũng khó để hình dung ra được từ tánh là cái gì. Tôi có thể mượn một hình ảnh, đó là một tấm gương sáng, một tấm gương trong. Nhưng mà bởi vì cái tấm gương đó để lâu ngày, bao nhiêu cái lớp bụi dày đặc đóng lên trên đó, khiến cho bây giờ ta không còn tìm thấy được cái tấm gương trong sáng đó nữa. Ta nhìn vào đó chỉ thấy những lớp bụi không thôi. Thì con người chúng ta cũng vậy quý vị. Trải qua bao nhiêu năm tháng sống ở trong cuộc đời, từ học hành cho tới va chạm cho tới tiếp xúc, lớp này lớp khác làm dày lên trên cái từ tánh của mình, khiến cho mình nhìn vào con người của mình đấy, mình chỉ thấy chồng chất những ý kiến, những quan niệm. Mình chỉ thấy tích lũy bao nhiêu là vui buồn, nghiệp báo mà thôi. Nhìn vào mình thấy cái gì? Thấy cái gì ở cái xác thân này quý vị? Đó là một khối bệnh tật. Sau khi nó đã đòi hỏi đủ thứ, ăn thế này, uống thế khác, mặc thế kia, chạy chuốc thế nọ. Nhìn vào mình ta thấy cái gì nữa? Cả một cái khối bao nhiêu cái gọi là kinh nghiệm, hiểu biết, trí thức đủ thứ hết cả. Nhưng mà kinh nghiệm đó, trí thức đó, nó chỉ làm cho con người của mình khôn ngoan ra với đời, nhưng không đủ để cho con người cái trí tuệ mà nhìn ra được cái bản chất chân thật của con người mình. Nhìn vào mình thấy cái gì nữa? Thấy cả một khối, bao nhiêu là ham muốn, bao nhiêu là vui buồn, bao nhiêu là phiền não, bao nhiêu là bực bội, còn gì nữa đâu quý vị. Và tất cả những thứ đó nó đều che mờ cái từ tánh để khiến cho mình chẳng còn biết từ tánh của mình là gì. Mình không còn biết ngay cả chính mình là cái gì nữa hết cả. Chỉ là một khối thịt, chỉ là một khối tình cảm phiền não đủ đầy, chỉ là một cái khối hiểu biết chẳng đâu vào đâu. Mình có thể hiểu tất cả mọi sự đó, nhưng mình chẳng hiểu được cái gì ở đấy con người của mình hết cả. Chúng ta cũng có thể hình dung như một đứa trẻ thơ mới sinh ra đời. Tâm hồn của nó trong sáng biết bao nhiêu. Nhìn hoa đẹp nó thấy là hoa đẹp, nhìn hoa màu đỏ biết hoa màu đỏ, nhìn người này cao biết cao, nhìn người kia thấp biết thấp, và không còn gì nữa cả. Nhưng rồi mỗi ngày mỗi lớn lên, bắt đầu những cái phân biệt kỳ thì nó nảy sinh trong đầu óc của nó. Thế là bắt đầu thương kẻ này ghét kẻ kia. Tâm hồn trẻ thơ không còn nữa, để rồi tích tập vào ở trong tâm hồn đó bao nhiêu là kinh nghiệm lọc lừa, bao nhiêu là gian dối, bao nhiêu là những cái hiểu biết mà không cần phải hiểu biết. Và tất cả những cái đó nó che mờ cái từ tánh ở một con người. Đứa bé sẽ không còn gì nữa hết, ngoài những cái kiến thức sở hữu, ngoài những cái giận hờn buồn bực phiền não. Ở một con người ta không tìm ra được từ tánh của mình là gì nữa hết cả. Một tấm gương bị bao nhiêu lớp bụi mờ che phủ, một tâm hồn trong sáng bị bao nhiêu là kỳ thị ganh ghét đố kỵ phiền não hận thù, tất cả những cái lớp đó làm biến mất đi cái tâm hồn của một đứa trẻ thơ. Từ tánh nó cũng như vậy quý vị. Mình mà không biết từ tánh của mình mà không thấy được cái từ tánh chân thật của mình, là bởi vì cả cuộc đời của mình đấy, hết đuổi theo giấc mộng này tới đuổi theo ao ăn khác, đuổi theo tiền theo bạc, đuổi theo vợ theo con, đuổi theo để tranh danh đoạt lời với kẻ này người khác, đủ thứ hết cả. Và vì như vậy đó mà từ tánh vốn là một cái gì đơn giản đã bị che lấp để khiến cho mình không còn nhìn thấy được nữa. Cả tâm hồn của mình đấy, cả con người của mình đấy, có khác gì như là một bầu trời đầy những mây đen che phủ quý vị. Và bởi vì bầu trời mây đen che phủ, cho nên mình không còn nhìn thấy được cái mặt trăng tròn vẫn mãi mãi có ở trên bầu trời. Bởi vì mây đen che phủ, cho nên mình không còn nhìn thấy được cái màu trong xanh của bầu trời nữa, chỉ là một bầu trời vẫn đục thế thôi. Con người của mình cũng là như vậy. Và chúng ta có thể tự hỏi, không lẽ tròn đời tròn kiếp mình cứ sống mãi với những cái trò chơi như thế này, mình cứ sống mãi với những cái tranh chấp bạn ngã như thế này, không lẽ tròn cả cuộc đời này sinh ra chỉ để rồi lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, rồi vật lộn chỗ này vật lộn chỗ khác, để rồi tranh giành cái này tranh chấp cái nọ, và cuối cùng mình chết đi quý vị. Có một vị đại đế nổi tiếng ở trong lịch sử, đại đế Alexander. Ông ta là cái người đã từng chinh phục để thiết lập cả một cái đế quốc rộng lớn trong lịch sử của loài người. Nhưng mà khi ông ta chết, ông ta dặn những cái người mà liềm ông ta như thế này, làm một cái quan tài mà để hai cái lỗ hổng, để khi liềm ông ta thì đưa hai cái tay ra ngoài. Mọi người mới hỏi, tại sao mà nhà vua lại bảo phải liềm nhà vua mà để hai tay ra ngoài như thế? Ông ta mới bảo rằng, ta muốn nói với tất cả mọi người, dù ta có chinh phục biết bao nhiêu đất đai, dù ta có chinh phục biết bao nhiêu triệu người trên thế gian này, dù ta có tất cả mọi thứ uy quyền của cải danh vọng, nhưng mà rồi khi ta chết đi, hai bàn tay của ta vẫn chỉ là hai bàn tay trắng mà thôi. Không một ai, dù đó là cái uy quyền bậc nhất ở trên đời, mà có thể mang theo được một cái gì với mình. Những cái mà mình gọi là sở hữu của mình, những cái gọi là mình, là của mình, ở trong cuộc đời này, tất cả chỉ trở về với hai bàn tay trắng. Quán chiếu thêm một lớp nữa, chúng ta có thể thấy được rằng là bao nhiêu những gì mình chồng chất trong cuộc đời này, nào những tình cảm yêu thương thù hận, nào những của cải tiền bạc danh vọng, nào nhà cửa, nào xe cộ, nào bao nhiêu thứ vật dụng mình tiêu dùng hàng ngày, tất cả những thứ đó, thưa quý vị, đều che lấp cái từ tánh chân thật ở cái con người của mình, đều làm cho cái tâm hồn của mình bị vận đục, đều khiến cho cái tâm hồn của mình chỉ còn có một nẻo đi mà thôi. Đi đâu? Đi ra ở bên ngoài để trở thành một kẻ lang thang ở giữa bụi đời. Trong kinh Pháp Hoa có hình ảnh một người con bỏ cha của mình mà ra đi để trở thành một kẻ lang thang cùng từ, ăn mày chỗ này, ăn xin chỗ khác. Hình ảnh của chúng ta cũng là như thế, tâm hồn của chúng ta cũng là như thế, chỉ là những tâm hồn mãi mãi trong ruồi ở bên ngoài để hết tìm cầu cái này sang tìm cầu cái khác, chẳng có bao giờ mình đặt lên một dấu hỏi: cái tâm hồn của ta là cái gì đấy, tâm hồn của ta là cái gì mà nó chất chứa bao nhiêu là cái mà Đức Phật gọi là ái dục. Như trong cái bài kinh vừa rồi chúng ta nghe những lời Phật dạy, tâm hồn chúng ta là gì mà chỉ chứa toàn là những ham muốn không bao giờ thỏa mãn, những giận hờn, những hận thù, những ganh ghét, những đố kỵ. Tất cả những cái đó đều che mờ con người của mình, tất cả những cái đó đều đẩy mình tiếp tục đi mãi trong cuộc đời này như một kẻ lang thang mà không bao giờ biết tìm trở lại với chính mình hết cả. Người lang thang cùng tự ở trong kinh Pháp Hoa cuối cùng đã trở về được với cái mái nhà cha mẹ của mình, và cuối cùng đã tiếp nhận cái gia tài mà người cha giàu có đã để lại cho đứa con cùng tự này đấy. Nhưng mà chúng ta chưa chắc rằng mình đã có thể trở về được với cái mái nhà của mình, chưa chắc rằng mình sẽ tiếp nhận được cái gia tài mà người cha của mình đã để lại đó quý vị. Tại sao vậy? Bởi vì dù mình có ngồi ở nơi đấy mà cái tâm của mình nó vẫn dong ruổi ở ngoài xa kia, cái tâm này vẫn nghĩ về tiền bạc, tâm này vẫn nghĩ về những kẻ thương người ghét, cái tâm này nó vẫn nghĩ về bao nhiêu thứ đồ vật mà mình đã có, đang có và muốn có ở trong cuộc đời này. Cái tâm này nó phải cho mình yên nghỉ đâu, dẫn chắc mình đi, dẫn chắc mình đi mãi. Cái gì mà khiến cho nó dẫn dắt mình đi mãi được quý vị? Lòng ham dục, lòng ham muốn. Chính vì ham muốn mà mình đi cầu danh cầu lợi, chính vì ham muốn mà mình đi giành giật cái này, giành giật kẻ khác, chính vì ham muốn mà mình dậm đạp lên trên niềm vui của kẻ này, phá tan hạnh phúc của kẻ khác. Lòng ham muốn khiến cho cái tâm mình mãi mãi dong ruổi lang thang ở bên ngoài để chẳng bao giờ biết mình là gì hết cả. Mình có thể biết rất nhiều thứ, quý vị ngập lại xét, mình biết máy móc, mình biết tivi, mình biết truyền hình, mình biết computer đủ thứ cả. Mình biết chuyện của ông này, mình biết chuyện của bà kia, kể cả những cái chuyện bí mật nhất của họ mình cũng biết nữa. Mình biết khắp thế giới này, ngày nào mà không có tin tức đó quý vị. Mình biết rất nhiều thứ, nhưng mà hỏi mình là ai, mình là cái gì thì rất nhiều khi mình chẳng biết mình là ai hết cả quý vị. Mình chẳng biết mình, mình chẳng biết tới những đau khổ và hạnh phúc của mình. Và quan trọng hơn hết, mình bao giờ cũng không biết được cái bản tánh chân thật của mình là gì đấy. Không lẽ sinh ra chỉ để vật lộn với nhau? Không lẽ sinh ra chỉ để mà tranh giành, và cuối cùng như là cái ông vua kia cũng ra đi bằng hai bàn tay trắng mà thôi? Cho nên Đức Phật mà ra đời, đạo Phật mà có mặt là để mở ra một con đường nó ngược lại cái thế gian này lọc. con đường của thế gian là cái con đường lúc nào cũng dẫn mình đi ra để trở thành một kẻ lang thang, một kẻ ăn mày hết chỗ này sang chỗ khác. Nhưng mà con đường của Phật lại là con đường đưa mình trở về. Trở về đâu? Trở về với chính mình, để nhìn rõ cái mặt mũi của mình, để nhận rõ những cái vui buồn, hạnh phúc, khổ đau ở cái con người của mình, và đưa mình trở về, để cuối cùng trở về được cái từ tánh chân thật của mình. Đó chính là cái ngôi nhà chân thật của mình đó quý vị. Nhưng mà để trở về được cái ngôi nhà đó, trở về được cái bản tánh chân thật của mình, nói thì dễ, mà làm được điều đó ở trong cuộc đời này khó biết bao nhiêu. Thậm chí nhiều người cũng không biết làm sao để trở về, dù mình có khao khát mong muốn được biết mình là ai. Cái người cùng tự ở trong kinh Pháp Hoa mà tôi mới vừa nói tới đó, trên con đường trở về là cái mái nhà cha mẹ của mình đó, đã phải trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Và cái công việc đầu tiên mà cái người cùng tự này làm đó là hột phân. Hột phân trong bao nhiêu năm trời, cha ở đó mà không hay cha mình, của cải mình đó mà không biết rằng đó là của cải của mình. Cứ làm một kẻ hột phân, hột phân hết năm này sang năm khác, mãi cho tới cuối cùng thì người cha mới mở cái bức màn bí mật mà chỉ cho người con thấy rằng con chính là con của ta đây, và tất cả gia tài này của ta là gia tài của con đây. Chúng ta cũng có thể hy vọng được như vậy. Nhưng muốn tiếp nhận cái gia tài đó, muốn nhận rằng đây là cái ngôi nhà chân thật của mình, thì mình cũng phải làm kẻ hột phân. Phải hột phân quý vị, hột tất cả những thứ phân dơ ở trong cuộc đời của mình, những thứ phân dơ ở trong tâm hồn của mình, những thứ phân dơ ở những cái hành động lời nói của mình. Rất nhiều khi chẳng bao giờ mình trở lại mà nhìn lại cái lời nói của mình đó, hành động của mình đó, những đồng niệm tư tưởng của mình đó, nó như thế nào, đầy những phiền não, đầy những tức giận, đầy những khổ đau. Và đó chính là hình ảnh của những thứ phân dơ ở trong cái kinh Pháp Hoa mô tả đó quý vị. Hột phân chính là hốt dọn cho sạch sẽ tất cả những cái phiền não tích tập như thế, hốt dọn cho sạch sẽ tất cả những cái ham muốn dục vọng đã từng che mờ con người của mình đó. Hốt phân là như thế. Và chỉ cần hốt phân đi rồi, giống như một cái tấm kính sau khi được lau hết tất cả bụi mờ rồi, thì kính sẽ trong sáng trở lại. Con người của mình cũng vậy, chỉ cần phủi hết tất cả bụi mờ, chỉ cần lau chùi tất cả cho sạch sẽ, thì từ tánh con người của mình nó sẽ có mặt. Và đó chính là con người chân thật của mình. Đạo của Phật chính là cái đạo để đưa mình trở về với cái từ tánh chân thật đó. Thôi đừng tiếp tục chìm đắm trong mê mờ mà gây khổ cho mình, cho người khác nữa. Thôi đừng tiếp tục trong ruổi lang thang là một kẻ ăn mày trong cuộc đời này nữa. Đó là cái lời kêu gọi của Phật đó. Phật kêu gọi mình hãy trở về. Không phải trở về để làm tín đồ của Ngài, không phải trở về để làm đồ đệ của Ngài. Có mình hay không có thêm mình, Đức Phật cũng mỉm cười an nhiên thế thôi. Dù cho cả nhân loại này không một ai tin Phật theo Phật, Ngài vẫn mỉm cười, Ngài vẫn an nhiên, chẳng thêm chẳng bớt gì ở trong tâm hồn của Ngài hết cả. Nhưng mà Ngài kêu gọi mình về là về với chính mình, về với cái trái tim chân thật của mình, về với cái tâm hồn trong sáng của mình. Ở đó từ tánh của mình hiện bày ra đó. Từ tánh vốn không tham, mà lòng tham trỗi dậy khiến cho mình quên mất từ tánh. Từ tánh vốn không sân hận, nhưng mà lòng sân hận trỗi dậy khiến cho mình quên mất từ tánh. Từ tánh vốn không si mê, nhưng bởi vì si mê khởi động, cho nên mình mê mờ từ tánh, không còn nhận ra rõ được nữa. Từ tánh con người của mình vốn là trong sáng, vốn là đẹp đẽ, vốn là đầy từ bi trí tuệ. Từ tánh của mình vốn chưa từng bị vận đục chút nào hết cả. Và đó chính là ngôi nhà chân thật, là mặt mũi chân thật. Và tu theo Phật, đi trên con đường của Phật, là để trở về với cái từ tánh chân thật đó, sống với từ tánh. Thưa quý vị, lời lời của mình đều phù hợp, mọi hành động của mình đều đưa tới an vui lợi lạc. Ai mà trở về sống với từ tánh, người đó dù chẳng bao giờ quan tâm tới cái việc mình phải làm thế này hay phải làm thế nọ, hành động của người đó tất cả đều xuất phát từ cái cội nguồn từ bi vô lượng vô biên. Hành động lời nói của người đó tất cả đều biểu hiện một cái trí tuệ trong sáng tuyệt vời. Và đó chính là con đường của Phật. Đời sống mở ra con đường để cho mình chạy đuổi bên ngoài. Đạo của Phật mở ra một con đường để đưa mình trở về với chính mình, trở về với cái tâm hồn chân thật của mình, trở về với cái mà trong danh từ nhà Phật gọi là từ tánh chân thật của mình đó. Mong là tất cả chúng ta ở đây, trong khi mình vẫn còn chống ruổi lang thang ở bên ngoài, thì lâu lâu thỉnh thoảng mình cũng hãy biết dừng chân trở lại mà quay trở về nhà. Đừng đi xa quá. Hễ mà mình đi chơi mà xa quá thì rất có thể tối hôm nay mình sẽ trở thành một kẻ ngủ bờ ngủ bụi. Cho nên biết rằng lòng tham dục mình chưa thể bỏ được, lòng sân hận mình chưa thể đoạn trừ được, và bao nhiêu si mê vọng tưởng dày đặc mình chưa thể thoát ra khỏi được. Nhưng mà mình biết rằng mình có con người chân thật, mình có một mái nhà chân thật, mình có một cái bản tánh chân thật, và cái đó lúc nào cũng ở đó chờ đợi mình trở về với nó. Trở về với nó chính là giải thoát, trở về với nó chính là giác ngộ. Thưa quý vị, xin cảm ơn cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Với không gian ta chỉ là cát bụi, trở về đây với tứ đại hình hài. Vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại. Còn chờ chi sao không tìm giác ngộ, hãy tự mình thắp đuốc trong đêm dài.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu niệm Phật. Khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tham dự ngày tu học đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con đê đầu kinh lễ Đức Phật A Di Đà, người cha lành muôn thuở ngự ở cõi Tây Phương. Lòng từ bi rộng lớn, đại nguyện hoàng thâm, nguyện sau khi thành Phật thường ở chốn Tây phương.